Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học thánh Matthew chương 20, gồm thánh Matthew học 10 chương 20 câu 16 rồi. Hôm nay chúng ta học chương 20 câu 17. Và trong lúc mà tiến về Jerusalem thì Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài lần thứ ba. Đây là lần thứ ba Chúa báo trước về cuộc khổ nạn. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường. Người nói với các ông, này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhào báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Chúng ta thấy ở đây, Chúa Giêsu trên đường lên Jerusalem, tức là đi hành hương Jerusalem trong cái dịp lễ, và lễ đó là lễ vượt qua sắp đến, cho nên Ngài trên đường lên Jerusalem đi với nhóm 12, và Chúa nói rõ ràng là đến đó sẽ bị nộp cho thượng tế và kinh sư, rồi chính người đó sẽ giao cho dân ngoại nhà bán đánh đòn và đóng đinh. Cho nên cái trách nhiệm ở đây là nhà cầm quyền Do Thái giáo và cả về dân ngoại, tức là người cầm quyền dân sự và người cầm quyền tôn giáo Do Thái giáo đều có trách nhiệm để qua đó để chỉ về cái trách nhiệm của toàn bộ nhân loại, tức là cái tội lỗi của nhân loại mà Chúa Giêsu phải chấp nhận cái chết trên thập giá. Đó là cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta, của toàn thế giới này, vì tất cả chúng ta đã phạm tội và chính tội lỗi mới đưa Chúa Giêsu lên thập giá để đền tội cho chúng ta. Chúng ta nhận thấy là Jerusalem là nơi mà nhiều tiên tri đã chết ở đó, và nhất là Jeremiah đã chịu khốn khổ ở đó, và Matthew ở phần này không có đề cập gì cái sự sợ hãi hoặc là chậm hiểu các môn đệ. Nhưng mà ở đây có câu chuyện liên quan tới hai đứa con Zebedee, tức là John và Jacob. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu lên Jerusalem để chịu chết, nhưng mà các môn đệ thân tín của Ngài vẫn không hiểu Ngài, vẫn còn đi xin được ngồi bên hữu bên tả theo ý của mình. Xin mời đọc từ câu 20. Là bây giờ bà mẹ của các con ông Zebedee đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy, các ngươi người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Chúng ta thấy Chúa Giêsu có một cái phương pháp sư phạm rõ ràng. Mặc dầu là họ không hiểu Chúa Giêsu và họ cứ nghĩ về Chúa Giêsu như là một đấng cứu thế về chính trị hay là về kinh tế thôi, không có nghĩ Chúa Giêsu là đứng giải thoát mình khỏi những cái hậu quả, cái nguyên nhân chính của sự dữ, đó là tội lỗi. Và Ngài đưa chúng ta tới cái đời sống trọn vẹn trong gia đình của ba ngôi Thiên Chúa. Và chỉ có nghĩ con người hoàn toàn ở cái nghĩa tầm thường, vua chúa theo kiểu của trần gian. Và vì vậy mà họ đã xin bà mẹ đi tới nói với Chúa Giêsu. Dĩ nhiên đây cũng là một cái cách để tránh đi cái sự xúc phạm tới John và Giacobbe, thì đưa cái hình ảnh của bà mẹ ra xin cho hai đứa con mình. Và Chúa Giêsu có một cái phương pháp đặc biệt về sư phạm. Ngài không có trả lời được hay không được, mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói là các ngươi không biết các ngươi xin gì, không biết xin cái gì hết, không biết là Chúa sắp lên Giêsu để chịu chết. Chịu chết thì Giacôbê và John có dám đóng đinh cùng với Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu lên Giêsu không phải để mà phong vương, để ngồi trên ngai vàng, và hai vị trí quan trọng sẽ cho Giacôbê và John. Không phải như vậy, không phải như họ hiểu, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ nói là các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Tức là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sắp đến, cái hình phạt khủng khiếp nó sắp đến, và người Do Thái cũng có cái từ nói là chén tử thần để nhắc nhở cái số phận sắp chết tới nơi rồi. Chúa Giêsu không dập tắt cái ước vọng của Giacôbê và Gioan, nhưng mà họ đã trả lời là thưa uống nổi. Cho nên Chúa Giêsu mới mời gọi họ, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên nửa bên tả thầy thì thầy không có quyền, nhưng là quyền của Chúa Cha. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là Chúa Giêsu mời họ cùng uống chén với Ngài, cùng cộng tác với Ngài. Cho nên Chúa Giêsu thực tế rõ ràng là Ngài sắp chịu chết. Các tông đồ vẫn không có hiểu. Và Chúa đã nói là các ngươi có thể uống chén không? Mà Ngài khích lệ họ là chén mà ta sắp uống đó, nó hầu giúp họ biết tìm kiếm cái ước muốn được thông hiệp với Chúa Giêsu. Chén của thầy các ngươi sẽ uống, được thông hiệp với Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn thông hiệp với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể và qua chính mình máu của Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên khi chúng ta nên một với Chúa Giêsu, chúng ta chấp nhận có đau khổ, có sự dữ, có cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và khi mà nghe hai người môn đệ này đòi chỗ bên hữu bên tả của Chúa Giêsu, thì dĩ nhiên mấy ông tông đồ khác có sự ghen tương. Và chúng ta thấy cái việc mà ở trong xã hội, cái vị trí của mỗi người là do Chúa Cha sắp xếp. Chúa Cha sắp xếp mỗi người một cái vị trí khác nhau. Nhưng mà trong mỗi vị trí chúng ta có chu toàn cái trách nhiệm của mình. Trong cái khả năng của mình chúng ta có tìm kiếm Chúa hay không? Chúng ta có quan tâm tới Thiên Chúa và ý muốn của Ngài để thi hành ý muốn của Ngài hay không? Đó là cái vị trí của mỗi người chúng ta ở trong xã hội. Có người là một nữ tu, có người là một linh mục, có người là một người đang sống đời sống gia đình một cách tốt lành để lo đào tạo cho con cái của mình, như cha mẹ của Kỳ Thánh Teresa đồng Giêsu chẳng hạn. Mỗi người đều có một nhiệm vụ và chu toàn, chứ không phải là chúng ta tranh chấp nhau hơn hay thua, ngồi bên hữu hay bên tà, hay là những cái hình thức ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải đi xa hơn, chứ không phải như các môn đệ của Chúa Giêsu, 10 môn đệ khác, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết thủ lãnh của dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó. Tức là mỗi người đều có một cái nhiệm vụ. Mà Chúa đã sắp xếp đừng có ghen tương với nhau. Mỗi người có một cái khả năng khác nhau, và chúng ta không có ghen tương, đố kỵ nhau. Người trần thế thì sẵn dịp đây Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết, người trần gian thì họ lấy uy quyền để mà bắt người khác làm theo ý mình, nhưng mà giữa anh em thì không phải như vậy. Tức là ai muốn làm lớn thì phải là người phục vụ, và phục vụ giống Chúa Giêsu là phục vụ cho đến chết trên thập giá. Con người đến để phục vụ chứ không phải được hưởng thụ, không phải được phục vụ, mà đến để phục vụ. Vì vậy mà những ai đi theo Chúa Kitô, chúng ta không phải để tạo một cái thế lực cho mình để có quyền hạn, nhưng mà chúng ta tin vào Chúa, chúng ta dùng tất cả mọi tài năng, tiền bạc, thời gian để phục vụ cho Chúa, phục vụ cho các linh hồn, phục vụ cho nhau. Cho nên người càng làm lớn thì càng phải phục vụ nhiều hơn. Đức Giáo Hoàng Ngài luôn luôn ký là tôi tớ của các tôi tớ. Và Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài dạy chúng ta phải học nơi Ngài hiền lành và khiêm nhường. Ngài ban cái thân phận của một tôi tớ rửa chân cho các môn đệ, và bốn bài ca về người tôi tớ đau khổ. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu đã thực hiện những cái lời của tiên tri Isaiah về người tôi tớ đau khổ ở trên thập giá. Thì những người môn đệ của Chúa Giêsu theo Chúa Giêsu mà đang được hưởng thụ tiền bạc danh vọng của trần gian thì thực tế không phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Đó là vấn đề chúng ta phải xét lại. Mỗi người chúng ta có giống Chúa Giêsu hay không? Dù bất cứ ở địa vị nào, chúng ta có phục vụ không? Hay là chúng ta đang hưởng thụ với bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu địa vị danh vọng của mình, hưởng thụ cho cái xác thịt của chúng ta mà không lo phận rỗi linh hồn của chúng ta, và phục vụ cho Thiên Chúa, làm mọi việc cho Chúa. Cho nên câu kết cục của phần này chúng ta thấy cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mỗi người chúng ta đều cần cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Ngài chấp nhận đến với nhân loại chúng ta ở một cái vị trí rất là nghèo hèn, đến độ chết trần truồng trên thập giá để chuộc lại những cái tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu không đến để được người ta phục vụ. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu đến cái chỗ rốt cùng của nhân loại, và Ngài chấp nhận, lãnh nhận những cái hậu quả của tội lỗi của nhân loại đến chết trên thập giá. Ngài hiến mình vì tất cả mọi người, vì đám đông, cho tất cả mọi người. Và Ngài chấp nhận như là một cái thi tế xá tội, một con chiên gánh tội trần gian, để Ngài thánh hóa tất cả chúng ta thoát khỏi cái hậu quả của tội lỗi. Vì tội lỗi dẫn chúng ta đến cái chết. Tội lỗi chính là sự tự hủy đi hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Ngài sáng tạo chúng ta có tình yêu. Tội lỗi đưa chúng ta tới ích kỷ, tới hận thù, tới kiêu căng, tham lam, đố kỵ và những đam mê bất chính cho cái hưởng thụ của mình. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái gì đưa chúng ta tới sự hưởng thụ, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa. Rồi chúng ta lấy mình làm trung tâm, chúng ta làm pháo đài để phê phán, tấn công người khác, để khủng bố người khác. Thì chúng ta đang đi ngược chiều với Chúa Kitô là đấng yêu thương chúng ta. Vì vậy chúng ta là Kitô hữu hay là người đang sống cho ma quỷ, cho sự dữ ở trong thế giới này. Vì vậy, hành động của chúng ta, cái cách sống của chúng ta, nó diễn tả cái điều đó. Tội lỗi đưa chúng ta tới cái chết, hủy diệt cái hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Cho nên qua sự liên đới, Chúa Giêsu đã mang trên người cái số mệnh chết chóc của những kẻ tội lỗi là chính chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì Chúa Giêsu là đấng công chính tuyệt hảo, nên Thiên Chúa sẽ kéo Ngài ra khỏi cái chết giống như mọi kẻ tin rằng cái chết của Chúa Giêsu tiêu biểu cho số mệnh thường tình của mọi người trên trần gian là phải chết. Nhưng Chúa Giêsu đã cho chúng ta cái niềm hy vọng được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Nên qua cái chết của Chúa Giêsu, các môn đệ không hiểu được. Nhưng mà rồi nhờ Thánh Thần của Chúa, các môn đồ mới hiểu được là khi hiến toàn thân để phục vụ kẻ khác, để họ được sống và tiện lợi, thì các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ biểu lộ cái ý nghĩa của cái chết của Chúa Giêsu, chết vì tình yêu vô điều kiện để cứu độ muôn người. Cho nên các môn đệ đã làm chứng nhân cho Chúa Giêsu, chấp nhận cái chết với Chúa Giêsu, đến để phục vụ, chấp nhận tất cả mọi cái xảy ra trong xã hội và tự mình đi phục vụ, đi trao ban, đi làm cái gì tốt nhất cho người chung quanh mình là hạnh phúc của chính mình. Rồi chúng ta thấy cái phần kết luận của chương này là Chúa chữa lành cho hai người mù ở tại Jericho. Cái tường thuật của Matthew là khác với Marco và Luca. Khi Đức Giêsu và môn đệ ra khỏi thành Jericho, dân chúng lũ lượt đi theo người. Và kìa, có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng: Lạy Ngài, lạy con vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi. Đám đông quát nạt, bảo họ im đi. Nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa: Lạy Ngài, lạy con vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi. Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói: Các anh muốn tôi làm gì cho các anh? Họ thưa: Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ, tức khắc họ nhìn thấy được và đi theo người. Chúng ta thấy những người mù họ nhận ra Chúa Giêsu là Đức Kitô, là đấng cứu độ đã đến trong trần gian. Cho nên họ đã thưa: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Họ không có nài ép Chúa phải chữa lành cho họ, nhưng mà xin Ngài thương xót. Ngài thương xót cái thân phận mù lòa của họ để giúp cho họ được sáng mắt. Và Chúa Giêsu đã gọi họ đến. Dù đám đông có quát nạt họ, bảo họ im đi, thì họ lại kêu to hơn. Vì đây là cái cơ hội duy nhất của họ. Mù lòa thì ngồi một chỗ và ăn xin. Làm sao mà theo Chúa Giêsu lên Jerusalem đi chỗ này chỗ nọ được. Cho nên họ phải kêu lớn tiếng hơn. Và cuối cùng là Chúa Giêsu đã nghe và đã truyền cho họ đến. Và họ đã được như lòng họ tin. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót họ. Và qua cái việc họ ngồi ở trong bóng tối, trong cái sự mù lòa, để chỉ cho cái hình ảnh của dân Chúa vào nhiều người trên trần gian đang ngồi trong bóng tối của tử thần, bóng tối của những đam mê bất chính, của kiêu căng, của tham lam, của ghen tương, của đố kỵ, và bao nhiêu cái đam mê của cờ bạc, rượu chè, dâm ô, những cái thú vui của trần gian, và nhất là tiền bạc, làm cho con người ở trong cái bóng tối của tử thần bị xiềng xích trong tội lỗi, không có ra được. Thì Chúa Giêsu chính là ánh sáng vĩ đại đã bùng lên rồi. Tin vào Chúa Giêsu để được cứu độ, tin vào Chúa Giêsu để đi trong ánh sáng chân lý của Chúa và mới đến được với Thiên Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương mà cho họ được sáng. Và khi rờ vào mắt họ thì tức khắc là Chúa đã truyền đạt được cái sức sáng tạo cho đôi mắt của họ. Họ nhìn thấy và đi theo người. Chúng ta thấy sau khi họ đã được sáng mắt thì họ theo Chúa Giêsu. Bởi vì trước khi họ được sáng mắt thì con mắt tâm linh của họ đã mở ra rồi. Họ đã nhận ra Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ, là Thiên Chúa đã đến trong trần gian này. Cho nên họ tin vào Chúa Giêsu rồi. Đó là cái hạnh phúc cho họ. Họ đã nhìn thấy và đi theo Chúa Giêsu. Trước đó họ đã ngồi trong bóng tối của thần chết, của một tình trạng khó khăn, nhưng mà ánh sáng Chúa Kitô đã chiếu soi họ. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần kế tiếp ở chương 21, là Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem. Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem, đó là cái giai đoạn thứ sáu của phần sách này, phần Matthew. Thì từ chương 21 đến chương 25, trong này chúng ta thấy cái phần mở đầu ở chương 21 nói về Chúa Giêsu vào Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, được mọi người hoan nghênh, cầm cành lá mà tung hô. Rồi Chúa thanh tẩy đền thờ, cây vả không sinh hoa trái. Thì Chúa đã nói với cây vả, thì cây vả đã chết khô, và con người chúng ta nếu không sinh hoa trái thì dĩ nhiên cũng sẽ chết khô như vậy. Bởi vì lời của Chúa, lời tác động của Chúa phải phát triển nơi chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy ở trong chương 21 này có các cuộc đụng chạm giữa Chúa Giêsu và những người lãnh đạo do Thái giáo. Rồi ba dụ ngôn về phán xét sẽ được đặt ra cho chúng ta. Và qua đó chúng ta biết được dụ ngôn về hai người con, dụ ngôn táo và những người làm vườn, sát nhân giết các tiên tri, giết cả con Thiên Chúa, và cả dụ ngôn về bàn tiệc và áo cưới để chỉ về nước trời, những dụ ngôn đặc biệt của Chúa Giêsu. Rồi những cuộc tranh luận ở trong cái phần thứ sáu này, đây là những cái giai đoạn chót của hoạt động Chúa Giêsu tại Jerusalem. Rồi là những giới răn trọng nhất, rồi những phán xét về đám luật sĩ, nhất là chương 23. Chúa Giêsu nói nặng lời về những cái tội lỗi của đám luật sĩ, bảy lời trút dữ của Chúa Giêsu ở chương 23. Rồi tới cái phần chương 24 là loan báo các dấu chỉ về thời cuối cùng, tức là thời mà Jerusalem sẽ bị tiêu tan và ngày tận thế của thế giới tương lai nó sẽ đến. Cho nên các đau khổ bắt đầu, các tai họa và cuối cùng là con người sẽ đến. Rồi chuyển tiếp qua cái dụ ngôn về cây vả, rồi phán xét chung, chúng ta sẽ thấy là nói về trận hồng thủy, về những kẻ đầy tớ trung tín, hoặc là 10 cô thâm nữ, 5 cô khôn ngoan, 5 cô khờ dại, chỉ về hình ảnh của nhiều người ở trong nước trời. Có những người đã được mời vào trong nước trời rồi, nhưng mà ngọn đèn dầu đức tin đức cậy của họ không có châm dầu, tức là họ không cầu nguyện, không sống đức tin của mình, thì khi Chúa đến, cái niềm tin của họ nó đã tắt rồi. À, rồi mới kết luận về các dụ ngôn về nén vàng chương 25, rồi cuộc phán xét chung sau cùng, phúc cho những ai phục vụ cho anh chị em của mình, là phục vụ cho chính Chúa, và Chúa phán xét về tình yêu. Thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta học ở chương 21 tới chương 25 về những cái phần cuối này trong những hoạt động của Chúa Giêsu. Xin mời đọc ở chương 21. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai muốn nói gì với các anh thì trả lời là Chúa cần đến chúng, người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo tròn của mình lên trên lưng chúng, và Đức Giêsu cởi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo tròn trải xuống mặt đường. Một số khác lại nhặt lá mà rải lên lối đi. Bây giờ người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy: hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông này là ai vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu, người Nazareth xứ Galilee đấy. À, chúng ta thấy cái cảnh vinh quang của Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem. À, và ở đây là bắt đầu cái sứ vụ Chúa Giêsu tại Jerusalem. Trước cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì Matthew muốn trình bày cho chúng ta cái việc tiến vào Jerusalem như là một cái vị vua, nhưng mà hoàn toàn không phải theo cái nghĩa của trần thế, nhưng mà vua của tình yêu. Cho nên phần chúng ta vừa đọc qua về cái tiến vào Jerusalem là một cái cuộc chuẩn bị sáng chói nhất để Chúa Giêsu được đón nhận là một vị vua trên các vua. Và ở tại Jerusalem, Ngài sẽ chuẩn bị cái bữa ăn vượt qua. Nhưng trước tiên là một cuộc rước kiệu linh đình vào Jerusalem. Đoàn kiệu này chúng ta thấy là trước hết là các tông đồ trải áo của mình, rồi trải lá, rồi mọi người cũng làm theo, là họ đã trải khăn, trải áo của mình trên đường, rồi trải lá cho cái đoàn kiệu được đi qua, là chính Chúa Giêsu, vị vua tình yêu đến để cứu độ. Và dĩ nhiên là thời đó, lúc đó là thời điểm mà nhiều khách hành hương đã nghe nói về Chúa Giêsu, cũng đã có mặt tại Jerusalem. Thì vào dịp này người ta đã ca ngợi Chúa với các thánh vịnh. Thì ở đây họ đã ca ngợi Chúa Giêsu. Họ cũng đọc lại các thánh vịnh như thánh vịnh 118: hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến, với những ý nghĩa là khi Chúa đến để cứu độ. Và họ đã biết ơn Thiên Chúa, họ ca ngợi Chúa về Đức Messiah, Đức Cứu Thế sẽ là con vua David. Cho nên họ tung hô, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Và Họ đã nhắc lại cái lời tán dương bằng cách tháp nhập thêm lời ca ngợi tầng trời cao nhất tức thế giới, các vị thiên thần vây quanh Thiên Chúa, kiểu dàn dựng câu trích từ Thánh Vịnh này ở đây được gán cho đám đông quần chúng, chắc chắn bắt nguồn từ một bản thánh ca của các Kitô hữu sơ khai, và bản thánh ca này đã được bảo tồn trong phụng vụ thánh thể kể từ đó. Về phần mình, Matthew đã nhận thấy sự giáng lâm vinh hiển của Chúa Kitô vào thời cuối cùng là đấng nhân danh Chúa mà đến. Họ chờ đợi đấng Kitô đến, và dân chúng đã tin và biết về Chúa Giêsu Kitô, và tại Jerusalem họ càng xác quyết hơn. Rồi khi mà nhập vào thành Jerusalem là cả thành náo động, nó tương phản với sự nồng nhiệt của đám rước. Matthew ghi nhận cái phản ứng ngờ vực của các cư dân trong thành. Trước hết đây là một sự sao động, nói rõ hơn là một sự chấn động, giống như Chúa Giêsu chết và sống lại. Thì ở đây là cái cuộc đảo lộn thâm sâu, và thay vì có thể dẫn đến đức tin thì trái lại nó chỉ đưa đến ngờ vực. Và những nhà lãnh đạo của Do Thái thì họ chống đối Chúa Giêsu là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà mọi người không phải cùng một ý tưởng với nhau đâu. Người thì tung hô nhưng người khác thì lại nghi ngờ, và người khác thì bắt bẻ và muốn loại trừ. Như vậy cuộc chạm trán giữa Chúa Giêsu và dân thành đang đón chờ đấng cứu thế của mình đã được vẽ lên rồi. Tuy nhiên, đấng hiến thân chu toàn niềm hy vọng này đã chọn lựa sự khiêm nhường và hòa bình với lòng dịu dàng làm khí giới, thay vì cưỡi trên tuấn mã, con ngựa hay con ngựa đẹp, thì lại cưỡi trên con lừa để chỉ cái sự nhu mì hiền lành. Đây không phải là những đức tính mà quần chúng chờ đợi từ thủ lãnh của họ. Họ chờ đợi một đấng cứu thế khác với ý niệm của họ. Và Chúa Kitô đã đến, nhưng mà họ đã từ chối Chúa Giêsu. Mọi Kitô hữu đều ý thức được sự khước từ con đường Chúa muốn cho họ đi, mà hàng năm vào Chủ nhật lễ lá, họ được tham dự vào cái phụng vụ lễ lá để nhắc lại cái bài phúc âm hôm nay, cái biến cố mà Chúa Giêsu vinh quang vào Jerusalem. Và mỗi người có một phản ứng khác nhau. Dĩ nhiên là những người làm vua chúa, những người làm chính trị, những người đang nắm quyền trong lãnh đạo Do Thái giáo thì họ chống đối. Dân chúng thì có người tung hô, có người thì a dua ngã bên này hay ngã bên kia. Mà khi vào trong thành thánh Jerusalem rồi đó, thì Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ. Đó là cái dạng thánh của Chúa khi thấy người ta mua bán ở trong đền thờ. Đức Giêsu và đền thờ đuổi tất cả những người đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi người bảo họ đã có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Có những kẻ mù lòa què quặt đến với người trong đền thờ và người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ hoan hô con vua David. Tức là những người này tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thì những người lãnh đạo đền thờ tức tối và họ nói với người rằng: ông có nghe chúng nói gì không? Đức Giêsu đáp: có, nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc sao? Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Rồi người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Betania và qua đêm tại đó, tức là đi về hướng đông của Jerusalem, qua lên qua khỏi cái ngọn đồi Olive thì nó tới Betania, nó không có xa lắm, chỉ có khoảng chừng hai cây số, hơn hai cây số thôi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem và Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ. Vì đền thờ là cái nơi để tôn kính Thiên Chúa, cho nên cương vị của một người con Thiên Chúa, người đã khai mở một giai đoạn mới trong lịch sử thánh, phụng sự Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Tác giả Gioan cũng biểu hiện cái biến cố này như thế khi nói về đền thờ mới chính là Đức Kitô. Và cái phần kế tiếp chúng ta đọc về dụ ngôn về cây vả không có ra trái, cho nên cái chuyện xảy ra trên đây đã giúp cho chúng ta hiểu được cái cách hành xử kỳ lạ của Chúa Giêsu, tìm trái vả đang khi không phải mùa thì làm sao mà có được, rồi lại nguyền rủa cây vả như thế nó phải lãnh lấy cái trách nhiệm là không chịu có quả trong cái mùa đó. Hành động ở đây của Chúa là để gây chú ý cho các tông đồ theo kiểu giảng dạy của các ngôn sứ. Cây vả là hình ảnh của dân Do Thái đã không sinh hoa trái như Thiên Chúa mong đợi. Phải chăng? Đó là hình ảnh dân Chúa hiện nay cũng sinh quá ít hoa trái không? Nên dụ ngôn này vẫn luôn luôn là hiện tại lắm. Sáng sớm khi trở vào thành, người cảm thấy đói, không thấy cây vả ở bên đường, người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Nên người nói, từ nay không bao giờ mày có trái nữa. Cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên nói, sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế? Đức Giêsu trả lời, thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này dời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện thì anh em sẽ được. Đó là cái lời cổ võ của Chúa Giêsu để qua cái hình ảnh của cây vả là chỉ về dân tộc Do Thái đã không sinh hoa trái. Ngày hôm nay giáo hội cũng không sinh hoa trái, hoặc là sinh hoa trái rất là ít. Thì lời này cũng nói với chúng ta, Chúa đã chúc giữ cho cây vả đã không sinh hoa trái. Và đồng thời Chúa cũng dạy về đức tin. Khi tin vào Chúa thì lời nói của mình liên kết với Chúa Giêsu, nó có một cái giá trị, có một cái quyền lực, có một cái sức mạnh của nó. Bảo cây này dời chỗ đi mà trồng xuống biển, nhào xuống biển thì nó vẫn phải làm theo. Thì khi mà mỗi người chúng ta chu toàn cái sứ vụ của mình là một Kitô hữu, là một người đã nhận bí tích rửa tội liên kết với Chúa Giêsu, chúng ta sống cái sự liên kết đó thì chúng ta phải sinh hoa trái, còn nếu không thì nó sẽ khô héo và mất đi niềm tin như tình trạng của nhiều người mất đức tin ngày hôm nay. Và xin mời chúng ta đọc tiếp. Câu hỏi về quyền bính của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu đã giảng dạy trong đền thờ, rồi Chúa Giêsu đã về đêm ngủ ở bên Betania, rồi bây giờ trở đi ngang đền thờ, thì khi đến đền thờ, Đức Giêsu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và các kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp, còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu, chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vì họ không có muốn nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Cho nên Chúa Giêsu đã đưa ra cho họ một câu hỏi để đặt vấn đề cho họ. Nếu mà họ trả lời, tức là họ nhìn nhận cái sự thật về đấng cứu thế mà John đã loan báo. John là một tiên tri, John loan báo thì nó phải có thế giá. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã chạm trán với những người lãnh đạo do Thái giáo. Họ đặt vấn đề ra cho chính Chúa Giêsu thì chúng ta thấy thứ nhất là bắt đầu cuộc tranh cãi. Chúng ta thấy có từ mấy cái dụ ngôn mà Chúa đưa ra. Từ cái việc mà họ đòi Chúa Giêsu phải nói cho họ biết cái quyền nào mà Chúa Giêsu đã làm như vậy. Thứ quyền hành năng lực nào đã thôi thúc Ngài giảng dạy và chữa bệnh ngay cả nơi đền thánh? Rồi ai cho phép Ngài hành động và giảng dạy như vậy? Cho nên họ đã không có dám trả lời sự thật về Gioan là một tiên tri. Họ đã nói họ không biết. Đó là một cách để chạy vấn đề. Và Chúa Giêsu đã hỏi các cử tọa trường hợp về Gioan Tẩy Giả. Rồi xin mời chúng ta đọc tiếp dụ ngôn về hai đứa con. Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất. Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn đâu. Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai. Cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Còn các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận, mà tin ông ấy. Đó, chúng ta thấy là họ đã không có hối hận để mà tin vào John. Họ không nhận cả cái phép rửa của John. Trong khi đó những người đĩ điếm, những người tội lỗi lại nhận phép rửa sám hối của John. Cho nên cái người mà cố chấp, thực là cái tội mà chống lại Chúa Thánh Thần, nên là người cố chấp không có nhìn nhận sự thật thì không có bao giờ mà có thể đối đáp được, có thể bàn cãi với nhau. Cho nên Chúa Giêsu đã không có trả lời cái vấn đề cho những người do Thái giáo đến chất vấn Ngài, nhưng mà Ngài lại nói về cái dụ ngôn hai đứa con là chính những người thu thuế, những người như Matthew đã nghe lời Chúa, đã sẵn sàng bỏ cái bàn giấy của mình mà đi theo Chúa Giêsu. Rồi những người đĩ điếm họ lại theo Chúa Giêsu. Trong khi đó những người lãnh đạo do Thái giáo thì không theo Chúa Giêsu, nhưng mà chỉ đi theo để bắt bẻ Ngài thôi. Cho nên Chúa Giêsu đã nói về sứ mệnh của Gioan là chuẩn bị cho sứ mệnh của Chúa Giêsu, loan báo vương quốc của Chúa. Như vậy nói về Gioan tức là nói về chính Chúa Giêsu rồi. Những người nghe Gioan đã thay đổi cuộc sống của mình, trong khi đó người lãnh đạo do Thái giáo đã không nghe Gioan, cho nên không có đón nhận Chúa Giêsu. Và cái câu hỏi mà đặt ra cho những người lãnh đạo do Thái giáo đã làm cho họ tiến thoái lưỡng nan, và cuối cùng là họ đã nói là họ không biết. Thì Chúa Giêsu cũng không nói là lấy quyền nào, bởi vì những cái chứng từ trước mắt mà họ không tin thì bây giờ làm sao mà nói chuyện được nữa. Đó là vấn đề cho mỗi người chúng ta. Khi không có một cái điểm chung nào hết thì làm sao mà đối thoại với nhau? Phải có một cái mục tiêu chung nào đó thì người ta mới ngồi lại với nhau, mới đối thoại với nhau. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nói một chiều mà nay lấy nói theo cái hướng của mình, mà cũng không có đi tới một cái điểm nào giải quyết được hết. Rồi dụ ngôn của hai người con chúng ta thấy là những Chúa Giêsu nói trực tiếp về những tư tế, những trưởng lão, những người đã không có thay đổi, đã không thực hiện ý muốn của Chúa Cha, đã không có hối hận, đã không có thay đổi cuộc sống của mình. Trong khi đó những người tội lỗi, thu thuế, gái điếm thì lại tin vào Chúa và thay đổi đời sống của mình. Vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu nhắc tới Gioan Tẩy Giả, một người công chính, nghĩa là ông ta sống như một người công chính và giảng dạy người ta những gì phải làm để được nên công chính, phù hợp với điều Chúa mong chờ nơi con người, là con người phải nên thánh thiện để nên giống Chúa hơn. Bởi vì đức tin trước hết không phải là cái tư tưởng đúng, mà phải là hành động đúng. Người tội lỗi xấu xa nhất đã hiểu ra điều đó và đã cố gắng hết sức thực thi ý muốn của người cha của mình, cho nên đã thực hành lời của Chúa. Và Chúa Giêsu đã thấy các lãnh tụ của Do Thái: các ngươi đã nhìn thấy những người này hoán cải mà ngươi vẫn cứ trơ ra. Chúa Giêsu trách những người này và không chừng những người này đã bỏ cái cơ hội lần này hết tới lần khác thì chẳng có bao giờ mà họ được cứu độ hết. Và cái dụ ngôn quyết định nữa là dụ ngôn tá điền sát nhân. Qua cái dụ ngôn đó, những người Do Thái giáo chịu một trách nhiệm rất là nặng nề khi Chúa Giêsu đến trong đất nước của họ, mà họ đã không có tin, không có nghe và còn đóng đinh Ngài trên thập giá. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: có gia chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc cái câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi trúng ai sẽ làm người ấy nát thịt. Nghe những dụ ngôn người kệ, các thượng tế và người Pha-ri-siêu, Hiểu là người nói về họ, họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là cái dụ ngôn về những tá điền sát nhân, để chỉ về các tiên tri Chúa sai đến, họ đã giết chết, họ đã không nghe, họ đã không hoán cải. Rồi chính con một của Thiên Chúa Cha gửi đến là Chúa Giêsu cuối cùng chịu đóng đinh lên thập giá. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh cái vườn nho rất là quen thuộc với người Do Thái. Và những người làm vườn nho này đã nổi loạn chống lại người chủ, và đưa họ tới cái tình trạng bi đát của họ. Và chúng ta biết là sau khi rao giảng cho những người Do Thái họ không nghe, thì các tông đồ đã rao giảng cho dân ngoại, và giáo hội của Chúa đã phát triển. Còn người Do Thái thì đã bị bình địa đền thánh Jerusalem, cho tới ngày hôm nay vẫn chưa dựng lại được đền thánh Jerusalem. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái sự thật mà kéo dài cả 2.000 năm rồi. Isaiah đã ví Israel là một vườn nho được Thiên Chúa ân cần chăm sóc, nhưng thay vì sinh hoa trái ngọt, vườn nho ấy lại sinh ra trái chua. Đó là Isaiah chương 5. Rồi chúng ta thấy vườn nho Chúa chính là nhà Israel. Và Matthew nhấn mạnh đến kết quả thực sự của mùa trái chín, mà chủ đồng điền có quyền thu nhận những cái hoa lợi đó. Nhưng mà cuối cùng là họ đã không có giao nộp hoa lợi, mà muốn chiếm lấy cho riêng mình và giải thích lời Chúa theo ý của mình, để tìm cái lợi lộc cho mình thôi. Như thế là những người trong cộng đoàn của Matthew ngày xưa đã thấy cái sự liên hệ giữa Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái giáo, với cái trách nhiệm của họ đã từ chối Chúa như thế nào. Và họ cũng đang gặp phải cái tình trạng đang xảy ra. Và chính Chúa Giêsu là dân tộc Do Thái, là người Do Thái, nhưng mà họ đã không có chấp nhận Chúa Giêsu. Là đất nước họ đã tiêu tan. Và Chúa Giêsu đã nói rõ về cái tội lỗi của họ. Và để cho quyền của mình được tôn trọng, Thiên Chúa đã phái đến các đầy tớ của Ngài, nhưng mà bị đối xử tàn tệ. Đó là các tiên tri, như Jeremiah phải đau khổ, Isaiah cũng vậy. Tất cả đều đã bị giết, bởi vì người ta không chịu nghe lời của các tiên tri. Rồi chúng ta thấy phần kế tiếp là Thiên Chúa sai con của Ngài đến, nhưng mà họ cũng giết chết. Và cái bi kịch này không phải là kết thúc, nhưng mà cái bi kịch này đã cho thấy là cuối cùng những người Kitô giáo đã chứng kiến cái sự tiêu diệt thành Jerusalem năm 70 sau Chúa Giêsu. Họ đã chứng kiến và cái sự tiêu diệt hoàn toàn như vậy, và bắt đầu một dân thánh Chúa mới với giáo hội. Và giáo hội phải sinh hoa kết quả cho Chúa. Cho nên lời loan báo ám chỉ về giáo hội là Thiên Chúa sẽ lấy lại mà ban cho một cái dân mới biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Bổn phận của chúng ta là phải phát triển những tài năng của Chúa cho. Chúng ta lãnh nhận được bao nhiêu nén, chúng ta phải phát triển ra, chứ không phải dừng lại ở đó. Cho nên phúc âm Matthew nói lên cái điều quan trọng và nhấn mạnh cái rất sự cay đắng là sự thất bại của người Do Thái. Matthew đã gán cho một tập thể nhân loại khác lãnh nhận cái trách nhiệm về cái vương quốc của Chúa. Và chúng ta hiểu là giáo hội là một Israel mới, và quy tụ đủ thứ hạng người, cả dân ngoại Do Thái bị điếm thu thuế hoán cải, và những nhóm người mới này sẽ bị phán xét y hệt người Do Thái về cái hoa trái của mình phải giao nộp cho Chúa. Có hoa trái của tình yêu trong đời sống phục vụ chúng ta có hay không? Như vậy, sắp xếp lại cái dụ ngôn của Matthew qua lời phán xét thì chúng ta thấy đã trở thành cái sự tàn phá Jerusalem mà các Kitô hữu đã từng chứng kiến cái thời năm 70. Rồi những lời phán xét thứ hai dành cho giáo hội. Dành cho giáo hội phải xem lại sự thất bại về mặt tôn giáo của Israel là một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chính giáo hội. Và cái câu ai ngã xuống đá này kẻ ấy sẽ bị tan xương. Có lẽ đây là một cái phần được thêm vào và lúc đó các nhà lãnh đạo của Do Thái giáo, các tư tế biệt phái cảm thấy mình đang bị truy sự tấn công trực tiếp, cho nên họ quyết tâm phải loại trừ Chúa Giêsu, phải bắt Chúa Giêsu và giết Chúa Giêsu đi. Đó là cái mục tiêu của họ. Thay vì nghe Chúa Giêsu và thay đổi đời sống của mình, thì họ lại không thay đổi đời sống mà lại làm ngược lại, là loại trừ cái người nào chống đối lại mình. Thì cuối cùng họ không phải là phục vụ cho dân thánh của Chúa mà họ là phục vụ cho cái tôi ích kỷ của chính mình, cái lẩn quẩn ở trong cái đau khổ hàng ngày của mình với bao nhiêu cái đam mê bất chính và tội lỗi thôi, chẳng được ích gì hết. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học ở chương 22. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.